là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2017. Việt Nam và Mỹ vừa thảo luận về hàng loạt vấn đề liên quan đến việc nhận trở lại công dân Việt có lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. Ngoài ra, các nhà chức trách Việt Nam cũng vừa thu giữ gần 3 tấn ngà voi có xuất xứ từ Nam Phi đang trên đường tới Hà Nội. Nổi bật trong phần tin thế giới là cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản lớn nhất từ trước tới nay và giao tranh tiếp diễn giữa lúc quân đội Iraq ăn mừng chiến thắng tại Mosul. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lực lượng Iraq tiếp tục chiến đấu để giành từng tấc đất, từng ngôi nhà từ tay của tàn quân nhà nước Hồi giáo IS ở thành phố Mosul, giữa lúc các giới chức chính quyền ăn mừng chiến thắng. Binh sĩ Iraq miêu tả các trận giáp chiến giờ chót là ác liệt nhất trong trận chiến với phiến quân IS khi họ xông vào từng ngôi nhà, nơi tàn quân IS đang ẩn trốn trong tư thế sẵn sàng tự sát với áo vest cài bom trên người. Chiều tối Chủ nhật ở thành phố Mosul, đoàn xe của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi rời khỏi thành phố Mosul vừa được giải phóng. Một số dân địa phương hào hứng tụ tập để mừng chuyến thăm của Thủ tướng al-Abadi và dùng điện thoại di động sẵn sàng ghi hình. Phần lớn thành phố đang nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng Iraq, trong khi phiến quân IS bị dồn lại trong một khu vực chừng 200 mét vuông. Các binh sĩ Iraq cho biết tàn quân IS còn cố thủ là những kẻ cuồng tín, đa số không phải là người Iraq. Và đối với họ, mỗi cuộc đụng độ là một trận chiến cho đến chết. Từ tuyến đầu mặt trận hôm Chủ nhật, ông Barak Razak, một quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Iraq báo cáo rằng họ hét lớn với chúng tôi, hãy ra khỏi thành phố Hồi giáo này, những kẻ vô đạo, rồi chúng tôi trông thấy họ mặc áo cài bom để tự sát. Chúng tôi ném lựu đạn về phía họ, rồi rút lui và cầu viện không kích. Theo các binh sĩ Iraq thì ước tính có khoảng từ 100 cho tới 150 phần tử IS vẫn đang quyết chiến ở Mosul. Các binh sĩ chính phủ nói họ đang tập trung tìm cách triệt hạ càng nhiều phiến quân IS càng tốt. Họ hy vọng trận chiến sẽ hoàn toàn chấm dứt trong những ngày tới, để tiếp tục tiến vào các thành phố và thị trấn khác còn do IS kiểm soát. Ngoài ra, quân đội Iraq phải tiếp tục truy quét những tổ khủng bố đang ẩn mình trong thường dân ở Mosul để chờ được kích hoạt. Hàng ngàn thường dân đã bị sát hại trong trận chiến này. 900.000 người đã bị buộc phải dời cư. Nhiều dải đất rộng lớn của thành phố Mosul và các thị trấn làng mạc xung quanh đã bị bỏ trống. Nhiều người nói họ không cảm thấy an toàn khi trở về nhà. Tại một số khu vực ở đông Mosul, các lực lượng Iraq tái chiếm hồi tháng 1. Tiến trình phục hồi có vẻ hứa hẹn hơn. Người tiêu thụ tràn ngập các đường phố. Một số con đường vừa được lát gạch, phần lớn do bị không kích. Chính phủ đã khôi phục dịch vụ cấp điện và nước ở nhiều thành phố. Vùng Tây Mosul về phần lớn bị phá hủy, nhưng quân đội Iraq hy vọng công cuộc tái thiết sẽ bắt đầu ngay khi trận chiến kết thúc. Cựu đại sứ Mỹ tại Iraq Tim Jeffrey, giờ là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông ở Washington, nói với VOA rằng các nỗ lực cứu trợ và khôi phục chỉ là bước đầu sau khi tái chiếm thành phố Mosul. Ông nói bước thứ nhì tất nhiên là chính trị, như vẫn thường xảy ra ở Iraq, là làm thế nào để ngăn không cho ISIS quay trở lại hoặc một tình huống tương tự nào đó, và làm thế nào để thống nhất thành phần Ả Rập Sunni và giữ người Kurd lại là lực lượng tham gia đóng một vai trò tích cực trong cuộc chiến nhưng vẫn là một thế lực riêng rẽ. Đó là vấn đề lớn mà chúng ta phải đối mặt từ năm 2003 cho tới giờ.
Iraq tuyên bố chiến thắng nhà nước Hồi giáo khi quân đội của họ hoàn toàn chiếm lại thành phố Mosul. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng hôm 9 tháng 7 nói, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Thủ tướng Haider al-Abadi đã tới thành phố Mosul được giải phóng, chúc mừng các chiến binh anh hùng và nhân dân Iraq về chiến thắng vĩ đại. Các quan chức Iraq đã dự đoán vài lần trong tuần qua về việc IS thất thủ khi các lực lượng dồn các phần tử IS vào một khu vực nhỏ của khu phố cổ Mosul dọc theo sông Tigris. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tốc độ tiến quân đã chậm lại. Các lực lượng Iraq đã sử dụng các cuộc không kích của liên minh và yểm trợ trên bộ cho các cuộc tấn công nhằm giành lại Mosul. Tính đến nay là thành phố lớn nhất bị nhà nước Hồi giáo chiếm trong cuộc tấn công cách đây 3 năm khi nhóm cực kỳ cứng rắn này tuyên bố lập vương quốc ở các miền đất liền kề nhau thuộc Iraq và Syria. 8 tháng chiến sự đã tàn phá phần lớn khu phố cổ Mosul, kể cả nhà thờ Hồi giáo Grand Anuri 850 tuổi và tòa tháp nghiêng 45 mét của nhà thờ mà gần đây bị những kẻ thánh chiến dùng thuốc nổ đánh sập.
Một vụ đánh bom tự sát ở Tây Nam Pakistan hôm thứ Hai đã giết chết một cảnh sát trưởng của quận cùng với nhân viên an ninh và một người thường dân đi đường. Lực lượng Taliban ở Pakistan nhanh chóng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở thị trấn Chaman gần biên giới với Afghanistan, nói rằng người đánh bom là một trong những thành viên của nhóm. Khi cảnh sát trưởng Sajid Khan Moman đang lái xe đến chỗ làm và xe của ông phải chạy chậm lại vì đường hẹp và kẹt xe, kẻ đánh bom tự sát chạy chiếc xe máy liền tấn công, các nhân chứng kể lại. Nhà chức trách kiểm tra các thiết bị trên người kẻ nghi ngờ tấn công nhưng vẫn chưa công bố chi tiết. Trợ lý ủy viên khu vực Kashif Bukhari nói, một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng có lẽ đó là một cuộc tấn công tự sát. Ông khẳng định rằng nhân viên cảnh sát và người qua đường nằm trong số mấy mươi người bị thương trong vụ tấn công. Vụ bạo lực này đã xảy ra vài giờ sau khi một quả bom nổ tại đường cao tốc tấn công một đoàn xe an ninh của quận Khurram bán tự trị ở Tây Bắc Pakistan, giết chết ít nhất 2 binh lính bán quân sự Pakistan. Lực lượng Taliban ở Pakistan lên tiếng lập công về âm mưu vụ tấn công này và tuyên bố đã giết 7 nhân viên an ninh, mặc dù các phiến quân thường phóng đại số người thiệt mạng. Quận Khurram nằm trên biên giới Pakistan và Afghanistan là nơi thường xảy ra các cuộc tấn công bằng vũ lực.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật đã rút lời về việc ông muốn hợp tác với một đơn vị an ninh mạng của Nga, nói rằng ông không nghĩ điều đó có thể xảy ra, vài giờ sau khi đề xuất của ông bị các thành viên Đảng Cộng Hòa chỉ trích gay gắt, cho rằng Moscow không thể tin cậy. Ông Trump nói trên Twitter vào Chủ nhật rằng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận vào hôm thứ Sáu về việc thành lập một đơn vị an ninh mạng an toàn không thể xâm nhập để giải quyết các vấn đề như nguy cơ can thiệp vào cuộc bầu cử. Ý tưởng này dường như không bắt nguồn từ vấn đề chính trị. Ngay lập tức, một số đảng viên Cộng hòa của ông Trump đã khinh thường. Họ đặt nghi vấn tại sao Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Nga sau khi chính Nga bị buộc có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ. Ông Trump đã lập luận về một cuộc liên minh với Moscow trong chiến dịch tranh cử của ông, nhưng không thể giải quyết vì chính quyền của ông ta đã bị điều tra về cáo buộc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử và liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra vấn đề này, bao gồm cả việc có bất kỳ sự thông đồng nào từ phía các nhân viên vận động tranh cử của ông Trump, cũng như các ủy ban của Quốc hội, bao gồm cả Ủy ban Tình báo Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Moscow đã phủ nhận cho rằng không có bất kỳ sự can thiệp nào và ông Trump nói chiến dịch tranh cử của ông ta không thông đồng với Nga. Báo Washington Post hôm thứ Bảy đưa tin các giới chức chính phủ của Hoa Kỳ cho biết một cuộc tấn công gần đây vào các hệ thống kinh doanh điện hạt nhân của Mỹ và các công ty năng lượng khác do các hacker của chính phủ Nga thực hiện. Ông Trump nói rằng ông nêu lên hai lần một cách mạnh mẽ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, ông Putin kịch liệt bác bỏ điều này.
Báo Washington Post đưa tin rằng những tin tặc hay hacker xâm nhập vào các mạng lưới kinh doanh của các công ty năng lượng và hạt nhân Mỹ trong những tuần gần đây là những kẻ làm việc cho chính phủ Nga. Bài báo tối 8 tháng 7 cho hay các quan chức chính phủ Mỹ không nêu danh tính xác nhận rằng những hacker đó làm việc cho chính phủ Nga. Các quan chức nói với Washington Post rằng không rõ về động cơ của phía Nga vì các công ty bị ảnh hưởng không bị gián đoạn hoạt động. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói ông xem cuộc tấn công trên mạng là nỗ lực do thám để tìm ra các điểm thâm nhập vào các công ty. Ông nói đó là tất cả những gì mà những kẻ xấu trên mạng làm. Các cuộc tấn công vào các hệ thống quản lý và kinh doanh của các công ty đã được xác nhận vào tuần trước khi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết họ đang giúp các công ty bảo vệ mình trước sự xâm nhập. Hồi cuối tháng 6, Bộ Nội an Hoa Kỳ và FBI cảnh báo các công ty năng lượng rằng các hacker không rõ danh tính đang nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực hạt nhân, năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Hai cơ quan này cho biết vào mọi thời điểm đều không có bất kỳ nguy cơ nào đối với an toàn công cộng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm làm việc song phương về vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ. Đây là lần đầu tiên nhóm này gặp mặt sau khi được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thiết lập vào ngày 31 tháng 5. Chủ đề nhận lại công dân Việt đã được hai phía nêu trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nhà Trắng của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, tham dự cuộc họp hôm 5 tháng 7 có sự tham dự của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Còn về phía Hoa Kỳ có Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao. Hai chính phủ đã có cuộc thảo luận ban đầu về hàng loạt vấn đề liên quan đến việc nhận trở lại công dân Việt Nam có lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận trong thời gian tới, theo Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cả phía Mỹ và Việt Nam đều không chính thức công bố con số người Việt Nam có khả năng sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Cả trong chiến dịch tranh cử lẫn sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump từng tuyên bố mạnh tay đối với các di dân bất hợp pháp cũng như những người nhập cư vi phạm pháp luật. Theo các tổ chức thiện nguyện là Trung tâm Hành động vì Nguồn lực Đông Nam Á, CIRAC, APROC và VietLead, hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất. Các cơ quan này cho biết chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 3, gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu vực giam Crum ở bang Florida. Một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 cho biết đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác. Trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do tội phạm hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án phạt tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Ngoài ra, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo thỏa thuận, việc hồi hương công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ, luật pháp quốc tế và các điều khoản của hiệp định này, có tính đến khía cạnh nhân đạo, tính thống nhất gia đình và hoàn cảnh của từng người trong từng trường hợp cụ thể. Việc hồi hương được thực hiện trong trật tự an toàn và tôn trọng nhân phẩm của người hồi hương. Nội dung hiệp định có đoạn, phía Hoa Kỳ chịu toàn bộ chi phí cho việc chuyên chở, xác minh, tiếp nhận và đưa người hồi hương về nơi cư trú và chi phí đưa trở về Hoa Kỳ những người hồi hương do nhầm lẫn. Hiện chưa rõ là cuộc họp mới nhất giữa hai bên về nhận trở lại công dân Việt có dựa trên hiệp định này hay không.
Các quan chức cho biết hôm 9 tháng 7 rằng nhà chức trách Việt Nam vừa thu giữ gần 3 tấn ngà voi giấu trong các thùng hoa quả. Theo báo chí nhà nước, số ngà này có xuất xứ từ Nam Phi. Tin cho hay cảnh sát Thanh Hóa phát hiện 2,7 tấn ngà trong những thùng cắt tông trên một xe tải đang trên đường đi Hà Nội. Cảnh sát nói đây là lần bắt giữ lượng ngà voi buôn lậu lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Thanh Hóa. Trừ vài ngoại lệ hiếm hoi, hầu hết các nước đều đã đặt ngoài vòng pháp luật việc buôn bán ngà voi kể từ năm 1989. Sau khi số lượng voi châu Phi giảm từ hàng triệu con vào giữa thế kỷ 20 còn khoảng 600.000 con vào cuối những năm 1980. Người ta cho rằng hiện nay có khoảng 415.000 con voi và có 30.000 con bị giết bất hợp pháp hàng năm. Giá 1 kg ngà voi có thể lên đến 1.100 đô la. Việt Nam đã đặt ngoài vòng pháp luật việc buôn bán ngà voi vào năm 1992, nhưng Việt Nam vẫn là một thị trường hàng đầu của các sản phẩm từ ngà voi. Vì chúng được xem là đồ trang trí sang trọng hoặc dùng làm thuốc, mặc dù không có gì chứng minh về các tác dụng y học. Do việc cưỡng hành luật yếu ớt ở đất nước Cộng sản nên thị trường chợ đen rất phát triển. Việt Nam cũng là tuyến trung chuyển nhộn nhịp của ngà voi buôn lậu từ châu Phi đi đến Trung Quốc và các vùng khác ở châu Á. Tháng 10 năm ngoái, Hải quan Việt Nam phát hiện 3 tấn rưỡi ngà voi tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, nhà chức trách cảng Hải Phòng phát hiện và thu giữ 2,2 tấn ngà có xuất xứ từ Mozambique. Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Ngày 10 tháng 7, nhóm hàng không mẫu hạm tấn công của Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận hải quân với Ấn Độ, Nhật Bản. Hải quân Mỹ nói cuộc tập trận sẽ giúp ba nước giải quyết các mối đe dọa hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Reuters, cuộc tập trận thường niên Malabar đang diễn ra ở ngoài khơi Ấn Độ. Đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi Ấn Độ và Hoa Kỳ bắt đầu tập trận từ năm 1992, Nhật Bản mới tham gia chung sau đó. Các giới chức quân đội Mỹ cho biết các cuộc tập trận của hàng không mẫu hạm Mỹ USS Nimitz, hàng không mẫu hạm Vikramaditya của Ấn Độ và tàu khu trục trực thăng Izumo của Nhật Bản nhằm mục đích giúp duy trì sự cân bằng quyền lực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Cả ba nước đều quan ngại về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và hơn nữa là việc mở rộng hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực này. Các cuộc tập trận hàng ngày diễn ra khi Ấn Độ và Trung Quốc đang bế tắc trong vấn đề biên giới trên đất liền ở Himalaya. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một bản thông cáo rằng cuộc tập trận sẽ giúp ba nước hoạt động cùng nhau và học cách hội nhập với Hải quân Ấn Độ. Ấn Độ và Hoa Kỳ là hai bên đối đầu trong nhiều thập niên của chiến tranh lạnh, nhưng trong những năm gần đây hai nước trở thành các đối tác quốc phòng quan trọng của nhau. Trước đây Trung Quốc từng chỉ trích các cuộc tập trận này gây nên bất ổn cho khu vực. Năm nay Ấn Độ đã từ chối yêu cầu tham gia tập trận với Australia vì lo ngại Bắc Kinh thêm bất bình. Hải quân Ấn Độ cho biết cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động của hàng không mẫu hạm và cách săn tàu ngầm. Trước khi diễn ra cuộc tập trận Malabar vài ngày, truyền thông cho biết trong hai tháng qua, Hải quân Hoa Kỳ đã phát hiện hơn chục tàu quân sự của Trung Quốc, bao gồm tàu ngầm ở Ấn Độ Dương.
Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đưa tin hôm 9 tháng 7 rằng nước này đã lấy được 300.000 mét khối băng cháy từ Biển Đông trong 60 ngày, phá kỷ lục thế giới về tổng khối lượng và thời gian khai thác. Nơi khai thác là một địa điểm thử nghiệm ở độ sâu 1.266 mét dưới mực nước biển, cách Hồng Kông 285 km về phía đông nam. Trung Quốc công bố lần lấy mẫu băng cháy thành công đầu tiên ở Biển Đông hôm 18 tháng 5. Họ đã phát hiện băng cháy ở khu vực vào năm 2007. Một mét khối băng cháy hay còn gọi là methane hydrate tương đương với 164 mét khối khí ga tự nhiên thông thường. Băng cháy có thể phát cháy như cồn khô. Theo Nhân dân Nhật báo, Trung Quốc đã đạt được hơn mức kỳ vọng trong việc hoàn thành thăm dò thử nghiệm băng cháy ở Biển Đông. Cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thăm dò để trợ giúp kỹ thuật nhằm công nghiệp hóa nguồn tài nguyên này. Hiện nay, hơn 30 nước và khu vực tiến hành nghiên cứu về băng cháy đã đạt một số tiến bộ vừa phải trong những năm gần đây. Nhiều nước hy vọng biến băng cháy thành một nguồn năng lượng hiệu quả trên thực tế, trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, theo ông Paul Dudlow, Giám đốc điều hành tập đoàn tư vấn Boston ở Tokyo, phải 10 năm nữa mới đạt được hoạt động sản xuất khả thi về mặt thương mại. Trung Quốc kỳ vọng sẽ bắt đầu sản xuất thương mại băng cháy vào khoảng năm 2030, theo Bộ Đất đai và Tài nguyên nước này.
Hai bác sĩ phương Tây đến thăm khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba đang ốm nặng tại một bệnh viện Trung Quốc hôm 8 tháng 7. Hai bác sĩ nói vẫn chưa quá muộn để ông ra nước ngoài chữa bệnh. Tuy nhiên, hai bác sĩ, một người đến từ Đức và một người từ Hoa Kỳ, nói trong một tuyên bố rằng chuyến đi vì lý do y tế cần phải được thực hiện càng nhanh càng tốt. Ông Joseph Herman thuộc Trung tâm Ung thư MD ở Mỹ và ông Marcus Buchler thuộc Đại học Heidelberg của Đức cho biết ông Lưu Hiểu Ba và gia đình ông đã đề nghị ông được điều trị ở Đức hoặc Hoa Kỳ. Ông Lưu, 61 tuổi, đã bị kết án 11 năm tù vào năm 2009 vì đấu tranh trong thời gian dài và bất bạo động vì các quyền con người cơ bản ở Trung Quốc, trước khi ông được đưa tới bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc để điều trị ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh viện số 1 của Đại học Y Trung Quốc cho biết hai bác sĩ đã chấp thuận biện pháp điều trị hiện thời cho ông Lưu. Ông Lưu đã bị bỏ tù sau khi bị kết án kích động lật đổ quyền lực nhà nước sau khi ông tham gia viết bản kiến nghị có tên Hiến chương 08 kêu gọi cải cách dân chủ tại Trung Quốc. Ông đã được tạm tha vì lý do y tế và nhập viện vào cuối tháng 6.
Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Kiev hôm 9 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết Hoa Kỳ đã nói với Nga rằng họ phải thực hiện các bước đi đầu tiên xuống thang bạo lực ở đông Ukraine. Ông Tillerson phát biểu cùng với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau khi hai ông thảo luận các cách thức giúp chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine và ủng hộ các nỗ lực cải cách đang diễn ra của nước này. Ông Tillerson nói, miễn là các bên cam kết với những mục tiêu này, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ. Ý ông đề cập đến thỏa thuận của Minsk là thỏa thuận ngưng bắn mà Moscow và Kiev đạt được năm 2015. Ông Tillerson đã bổ nhiệm cựu đại sứ Hoa Kỳ NATO Kurt Volker làm đại diện đặc biệt về đàm phán Ukraine. Ông Volker hiện đang tháp tùng chuyến đi của ông Tillerson tới Ukraine, sẽ thường xuyên can dự với tất cả các bên xử lý các cuộc đàm phán ở Ukraine, trong đó có Đức, Pháp, Nga và Ukraine. Mặc dù ông Tillerson đang tìm cách xây dựng lại lòng tin với người Nga, Washington đã bác bỏ tin đồn rằng họ sẽ đạt một thỏa thuận với Moscow qua mặt Kiev. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tuần qua, chắc chắn không có ý định hoặc mong muốn làm việc riêng với Nga. Đây là một vấn đề gồm nhiều bên giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Việt Nam có cửa khẩu liên địa với 3 quốc gia gồm Trung Quốc, Campuchia và Lào. Các cửa khẩu giáp với Lào, Campuchia tuy có hoạt động giao thương, nhưng lượng hàng hóa đi vào Việt Nam chỉ bằng một phần rất nhỏ so với lượng hàng Trung Quốc tuồn vào Việt Nam. Riêng các loại hàng Trung Quốc vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, tức là hàng xách tay hoặc hàng không khai thuế, còn gọi là hàng lậu đi qua cửa khẩu Cốc Lếu, Lào Cai, có thể nói là đủ để chi phối toàn bộ thị trường miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Ông Trần Văn Chính, cư dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai chia sẻ với VOA.
Nhiều đấy. Nói chung là một ngày dồn vào phải có xe ô tô to chở. Tức là nó cứ tập kết với lại người đi du lịch, sách, hàng mua bán.
Anh Nguyễn Công Định, tư thương chợ Cốc Lếu, Lào Cai chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì là sang Việt Nam thì chủ yếu là rau xanh, thì có rau cải thảo, cần tỏi, súp lơ, cà chua, ớt, xào, xanh đỏ, nấm, chủ yếu là nấm nữa. Nhiều nấm thì có nấm hương, nấm kim, nấm sò, nấm đùi gà, nấm ngọc châm, nấm kim.
Chị Đỗ Hạnh, tư thương chợ Cốc Lếu, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Mà Trung Quốc bỏ sang bỏ tải về đây thôi. Bán sang bên đấy, người ta chở từng xe lôi về đây. Còn em thì em không sang Trung Quốc.
Các mặt hàng tiểu ngạch từ Trung Quốc đưa sang Việt Nam chủ yếu là các loại nấm, rau củ quả, hàng điện tử và đồ chơi trẻ em. Theo ước tính của một cán bộ hải quan tại Lào Cai, mỗi ngày, con số người Việt sang Trung Quốc để mua hàng xách tay có thể lên đến hàng ngàn người. Cộng với số người mua hàng, vận chuyển bằng xe thồ, xe bò, xe ba gác và một số người xách tay đến chỗ cổng phía Việt Nam nhưng không qua cổng, mà chuyển sang sân đền Mậu để đưa ra ngoài là nhiều vô kể. Giả sử mỗi người chỉ mang 50kg hàng về Việt Nam, thì mỗi ngày đã có trên 50 tấn hàng Trung Quốc theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Đó là chưa kể đến hàng chính ngạch, vận chuyển bằng xe tải và tàu lửa. Bà Trần Thị Nga, người buôn bán rau củ quả ở chợ Cốc Lếu, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì ít sang thôi. Chủ yếu Việt Nam lấy Trung Quốc về đây bán nhiều.
Ông Trần Văn Chính, cư dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nhãn mác của Trung Quốc thôi, còn nó không bị mình về bên này mình lại bóc đi rồi dán cái nọ sang cái kia cũng được. Tem mác của bên Việt Nam mình nó in đẩy, đúng không? Cái đồ linh tinh các cái này về lại dán cái mác của mình vào.
Bà Trần Thị Nga, người buôn bán rau củ quả ở chợ Cốc Liếu, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Cà chua là một này, lấm là hai này, khoai tây là ba này. Với lại bí bao tử là 4 này. Bên này gì nhỉ? Cải thảo, rồi súp lơ, cải dài. Hết rồi. Không còn gì nữa. À ngó tỏi. Với lại ớt xào, ớt xanh, ớt đỏ đấy. Rồi còn nhiều thứ su hào của nó. Đấy, những thứ mật thị trường của nó đấy.
Một đường sắt liên thông giữa Vân Nam Trung Quốc với Lào Cai Việt Nam được xây dựng từ thập niên 1910 bởi người Pháp và được nâng cấp hoạt động cho đến ngày nay. Một khu phố đổi tiền chuyên đổi tiền Việt ra tiền Trung Quốc và ngược lại. Một khu siêu thị do người Trung Quốc kinh doanh ngay trên lãnh thổ Việt Nam nằm trước mặt trung tâm hải quan cửa khẩu Lào Cai và hàng loạt hàng hóa Trung Quốc đưa sang Việt Nam mỗi ngày. Dường như mọi sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam đều có nguy cơ tiếp nhận Trung Hoa tính một cách thụ động thông qua các cửa khẩu Việt Trung ở Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam. Và số lượng hàng Trung Quốc đi vào Việt Nam năm sau nhiều hơn năm trước, chưa hề có dấu hiệu giảm.
Vài tháng gần đây, gần cầu Rạch Ông ở quận 7 Sài Gòn có một tiệm hớt tóc kỳ lạ nằm ở bãi đất hoang mé sông. Mỗi ngày, các chàng thợ hớt tóc đón khách từ 3 giờ chiều và phục vụ đến 7 giờ tối thì kết thúc. Chi phí cho một mái đầu là 0 đồng. Các chàng thợ hớt tóc đều mặc áo sơ mi trắng, mang đến một hình ảnh chuyên nghiệp và trân trọng khách hàng. Anh Trần Trọng Toàn, người phụ trách nhóm thợ cho biết.
Bên em là bên Slip for Men, trung tâm đào tạo nghề cho mấy anh em và... 3 giờ chiều hàng ngày, 3 giờ chiều tới 7 giờ tối là bên em tổ chức anh em đi hớt cắt tóc từ thiện cho người dân. Cái ý tưởng của mình trước tiên là đặt ra là mình làm một việc thiện cho người dân. Còn cái thứ hai nữa là sau đó là giúp cho anh em có một cái nghề nhanh hơn. Những cái nghề truyền thống mình học chỉ là tầm 3 năm, 2-3 năm mới có được cứng tay nghề. Còn với trung tâm, đến với trung tâm thì em thì chỉ cần 3 tháng là tụi em có thể cứng tay nghề được rồi. Người... tầm 95, 93, có người 90 cũng có.
Nhiều người nghĩ rằng dịch vụ miễn phí thì thợ sẽ làm không chu đáo. Tuy nhiên, ở tiệm hớt tóc trên bãi đất hoang này, các chàng thợ đều làm bằng tất cả sự tận tụy yêu nghề. Còn đối với những người lao động nghèo thì bỏ ra 40-50 ngàn đồng cho một lần hớt tóc cũng bằng một bữa cơm của cả gia đình. Nên việc làm của nhóm bạn trẻ coi như đã giúp đỡ được nhiều gia đình có thêm bữa cơm ngon. Anh thợ Lê Chí Hân chia sẻ.
Em làm trong Slipperman được 2 tháng rồi chị. Dạ, tại đam mê với lại bên đây nó có những kiểu tóc mà ở ngoài chưa hết được nên đam mê. Không mà chị vui vẻ, hòa đồng với thầy bạn, dạ, không khó khăn gì đâu. Thầy đi có cái niệm là hớt ở tại những nơi này và những cho phục vụ cho nhân dân về nó ai cũng vui vẻ và hòa đồng.
Ông Lê Thiện Kỉnh, một cư dân sống gần đó kể rằng ông từng đưa mấy đứa cháu trai ra đây hớt tóc.
Bác thì ở gần đây cách đây có khoảng chừng 500 thước nè, thì thấy chỗ này đông quá, bác ghé cũng có chở mấy cháu lên hớt rồi, thấy được quá anh thử cho hôm nay bác ghé lên để mà anh em hớt coi như thế nào, thì thấy rất đẹp, nhìn vô kiến thấy cũng hài lòng. Bác cũng thành thật cảm ơn anh em, cũng cầu chúc anh em cho mau thành nghề hớt cho đẹp.
Mùa này Sài Gòn hay mưa về chiều nên những buổi khô ráo như vậy với thợ hớt tóc nói như lời anh Trần Trọng Toàn là một hạnh phúc.
Nhất là khó khăn về là thời tiết, là lúc nắng, là lúc mưa. Còn về thuận lợi thì là có bên phường và bên liên hiệp thanh niên có giúp đỡ. để cho anh em thuận lợi trong việc làm. Thùng từ thiện đó thì dành cho những chuyến đi từ thiện của tụi em, thì khoảng tầm ngày 14 âm lịch hàng tháng là tụi em đi từ thiện ở chùa Giác Hải, ở chùa Hưng Quốc, ở chùa Hưng Quốc ở Tân Bình, và có những chuyến từ thiện ở miền Tây đi xa thì dùng tiền đó để làm từ thiện.
Những chàng thợ trẻ này vẫn trên con đường thực hiện ước mơ của riêng mình. Trong số đó sẽ có người thành công với nghề hoặc có thể không, nhưng điều quan trọng là họ luôn mang trong mình sự tử tế. Bởi trên nền đất đổ nát này, tình người nảy mầm rồi vươn thành những yêu thương.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, Tổng thống Donald Trump chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tòa Bạch Ốc, nơi hai nhà lãnh đạo củng cố những mối liên hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Tổng thống Trump nói, tình bạn giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ được xây dựng trên những giá trị cùng chia sẻ, trong đó có cam kết của chúng ta đối với dân chủ. Hoa Kỳ trông chờ làm việc với Ấn Độ về gia tăng việc làm, tăng trưởng kinh tế của hai nước và thiết lập một mối liên hệ thương mại công bằng và hữu tương. Điều quan trọng là những rào cản được dỡ bỏ đối với việc nhập khẩu hàng hóa của Mỹ vào thị trường Ấn Độ, và Hoa Kỳ giảm bớt thâm thủng mậu dịch với Ấn Độ, Tổng thống Trump nói. Đặc biệt, Tổng thống Trump cho biết là hãng hàng không Ấn Độ vừa mới đặt mua 100 máy bay Mỹ. Đây là một trong những đơn đặt hàng lớn nhất loại này. Ông nói, việc này nhấn mạnh đến giá trị của mối quan hệ của chúng ta. Chúng tôi cũng mong đợi xuất khẩu thêm năng lượng đến Ấn Độ vào lúc kinh tế của nước này đang tăng trưởng. Trong đó có những hợp đồng quan trọng dài hạn mua khí đốt của Hoa Kỳ. Cuối cùng, đối tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ vẫn quan trọng. Cả hai quốc gia đã bị chủ nghĩa khủng bố ác độc tấn công và cả hai nước đều quyết tâm tiêu diệt các tổ chức khủng bố và ý thức hệ cực đoan thúc đẩy các tổ chức này. Quân đội chúng ta đang làm việc hàng ngày để tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước, Tổng thống Trump nói. Vào tháng 7, Hải quân Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ cùng với Hải quân Nhật Bản tham dự một cuộc diễn tập hải quân lớn nhất chưa từng có tại Ấn Độ Dương. Tổng thống Trump cảm ơn nhân dân Ấn Độ về sự đóng góp của họ tại Afghanistan và cùng với Hoa Kỳ áp đặt những chế tài mới đối với chế độ Bắc Triều Tiên. Chế độ Bắc Triều Tiên, Tổng thống Trump nói, là nguyên nhân của nhiều vấn đề to lớn và cần phải đối phó. Cùng nhau làm việc, Tổng thống Trump nói, tôi thực sự tin là Hoa Kỳ và Ấn Độ có thể là tấm gương cho nhiều nước khác, bước những bước dài trong việc đánh bại những mối đe dọa chung và đạt được những tiến bộ to lớn trong việc đẩy mạnh, phồn thịnh và tăng trưởng vượt bậc.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình được sự phối hợp cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn ông đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay,
thưa
giáo sư.
Trà My thân chào các bạn.
Dạ, chương trình nhằm cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin về du học Hoa Kỳ, tất cả những cập nhật về học bổng của Mỹ và cung cấp những cái thông tin mới về nền giáo dục Hoa Kỳ các bậc học từ tiểu học đến sau đại học, thưa giáo sư. Dạ, chương trình những tuần trước đó thì mình cũng còn nợ lại một số câu hỏi. Vâng. Nhưng mà dạ, bữa nay thì Trà My xin phép vào ngay chương trình với một cái chủ đề mới hấp dẫn. Vâng. Dạ, thì chắc chắn là chủ đề này sẽ nhận được rất là nhiều những cái hồi đáp, những cái tương tác của quý thính giả ngày hôm nay. Quý vị và các bạn ngay lúc này có thể gửi ngay câu hỏi bên dưới phần livestream của Facebook Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chúng tôi ngay lúc này nhận ngay câu hỏi và sẽ chuyển đến giáo sư George Cường Nguyễn để trả lời ngay trực tiếp trên live show ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay mình nói về ngành học bác sĩ, thưa giáo sư. Dạ, mình đã lần lượt giới thiệu qua ngành học kỹ sư, nha sĩ, luật sư và bây giờ là ngành học bác sĩ. Tuy nhiên cái ngành học bác sĩ này nó có rất là nhiều cái để nói, rất là nhiều kiểu bác sĩ khác nhau, rất là nhiều chuyên ngành nữa. Thì một cách tổng quát nhất xin giáo sư giới thiệu về ngành học bác sĩ ở Mỹ như thế nào?
Bản thân của tôi là giáo sư về ngành kỹ thuật, là về vấn đề kỹ thuật của nước Mỹ. Yeah. Nhưng mà tôi cũng có làm nghiên cứu về sơ qua những cái chương trình đi du học về y khoa ở Hoa Kỳ. Sau này tôi muốn chia sẻ với các bạn sơ khởi qua những cái chương trình y khoa của Mỹ. Yeah. Các bạn muốn biết hơn thì sẽ hỏi trong những chương trình tới.
Yeah.
Chương trình y khoa ở Mỹ thì rất là được popular, rất là được thông dụng, phổ biến, tại vì các bác sĩ sau khi làm xong thì có thể lãnh lương rất là cao, từ 140.000 cho đến 170.000, có nhiều người đến 200.000 đô la. Nhưng mà chỉ có một cái là cái vấn đề đi học rất là khó, rất là được khó nhận vào. Tại vì nhất khi mà nhận vào rồi á thì cái không có nhiều học bổng cho chương trình đi học y khoa. Trung bình là khi mà học xong rồi thì có một cái món nợ gần đến 200-300.000 đô la.
Yeah.
Thì cái đó là một cái điểm mà gọi là các bạn nên chú ý đến.
Vâng.
Ngoài ra cái chương trình y khoa của Hoa Kỳ thì nó rất được thông dụng, tại vì chương trình này không những cho các bạn có cái công việc trong tương lai, nhưng mà cái công việc rất là vững chãi trong tương lai. Hiện tại nguyên cả nước Hoa Kỳ chỉ có khoảng 650.000 bác sĩ mà thôi, trong đó là 170.000 là những bác sĩ từ nước ngoài vào. Nguyên cả một cái nước lớn 300 triệu dân mà chỉ có đến 650.000 bác sĩ mà thôi, thì cái vấn đề thiếu bác sĩ rất là trầm trọng. Tất cả những cái trường y khoa ở Hoa Kỳ không có đủ các giáo sư để mà huấn luyện cho đủ bác sĩ.
Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề đi vào ngành bác sĩ cũng khó khăn, cũng phải dễ dàng.
Vâng. Thì nói như vậy có thể hiểu rằng là nếu mà mình du học Mỹ mà chọn ngành y đó giáo sư, thì có rất nhiều cơ hội mình có thể được giữ lại, được mời.
Vâng, vâng.
Dạ,
cái nhu cầu rất là cao, nhưng mà đòi hỏi cái vấn đề học vấn của các bạn rất là cao so sánh với những ngành khác.
Vâng, phải khả năng rất là mạnh.
Rất là mạnh. Và thời gian tranh đấu rất là dài.
Yeah.
Có nghĩa là đôi lúc đến là 15 đến 17 năm mới xong.
15 đến 17 năm.
Vâng,
giáo sư vui lòng giới thiệu cụ thể tại nói sao 15 năm.
Thì giống như chương trình luật hay chương trình những chương trình mà mình nói trước, thì ở bên này không có cử nhân về y khoa.
Yeah.
Trước khi các bạn muốn vào trường y khoa học thì phải có 4 năm đại học về cử nhân về khoa học, hay là cử nhân về art, hay là BS hay là BA.
Yeah.
Học 4 năm đó rồi thì các bạn chuẩn bị thi MCAT, là Medical College Admission Test. Đó.
Là thì bài thi để bài được thi nhận vào trường,
trường Y.
Vâng.
Thì muốn vào trường Y thì các bạn phải nạp đơn và cần cái điểm MCAT rất là cao.
Dạ, bao nhiêu?
Tôi cũng chưa có thời giờ để coi, nhưng mà cần rất là cao.
Dạ.
Và cái điểm trong thời gian đi học 4 năm cần rất là cao. Và cần sự giới thiệu và sự làm việc thiện nguyện ngoài cái khóa của mình.
Yeah.
Và cái vấn đề khi đi làm interview thì phải qua nhiều chặng rất là khó khăn.
Yeah. Giáo sư nói là mình phải có là 4 năm đại học cơ bản trước.
Vâng.
Sau đó phải thi cái bài thi rất khó.
Vâng.
Dạ, giáo sư có thể cho biết nội dung bài thi đó như thế nào không?
Tôi không hiểu rõ nhiều lắm, tại vì nhưng mà các bạn muốn hiểu rõ thì chỉ Google MCAT thì nó ra liền.
Hôm nay chúng tôi
MCAT.
Dạ.
Nhưng mà muốn vào những trường lớn ở Mỹ thì cái điểm đó rất là cao, gần là tổng cộng là một số điểm mà nó rất là gần đến mà maximum đó, gần lên tối đa đó.
Vâng.
Thì các bạn mới được vào. Nếu mà muốn vào những cái trường nổi tiếng về y khoa ở Hoa Kỳ, nếu mà những trường mà không nổi tiếng lắm thì cái điểm MCAT nó có thể thấp hơn. Sau đó thì các bạn sẽ vào chương trình y khoa 4 năm, được nhận vào. Thêm 4 năm nữa.
Vâng.
Có nghĩa là sau 4 năm cư dân rồi, bất cứ ngành học nào cũng có thể thi MCAT với điểm cao, có thể vào chương trình y khoa được.
Nói là thi MCAT xong còn phải phỏng vấn nữa phải không ạ?
MCAT, cái điểm MCAT là mình thi xong rồi để nạp. và những lời
giới thiệu
và những cái công việc mình làm trong cái thời gian để mà 4 năm đó thì phải cho người ta biết là không những là mình giỏi về cái vấn đề trong học lực nhưng mà còn giỏi về những cái ngành khác nữa. Họ coi là các bạn có đi thiện nguyện làm việc cho những cái cơ quan mà non profit không có được
phi lợi nhuận
đó. Và càng nhiều thì càng tốt, tại vì nếu mà chỉ học thôi thì họ nghĩ rằng nếu học nhiều thì giỏi thôi, nhưng mà sau này khi làm bác sĩ thì cần rất là nhiều những khả năng khác, có nghĩa là thiện nguyện đi làm những cái chương trình khác như vậy. Thì họ trong cái thời gian đó thì họ sẽ phỏng vấn mình, mà nếu mà không có những cái khả năng đó thì không có nhận được vào cái trường đó. Sau khi vào thì chương trình y khoa là 4 năm, 2 năm đầu thì học tất cả những cái
đại cương
và thực tập, và 2 năm sau thì thường làm với những cái giống như cái hospital, giống
những cái bệnh viện
đó. Thì sau 4 năm và muốn lên cái năm thứ 3 thì sinh viên phải thi đậu, nó gọi là cái test, nó gọi là United States Medical Licensing Examination, tắt là USMLE phần 1. Nếu mà không có đậu được phần 1 thì các bạn không bao giờ được ra trường hết. Thì nếu mà năm sinh viên năm thứ 2 mà không có đậu được cái test này là phần 1 đó thì không được lên năm thứ 3.
Học tiếp hả giáo sư?
Để
hay
học
bị
tiếp.
Sa thải?
Không, có nghĩa rằng là không được, không đậu được cái đó thì không có tiếp tục năm thứ 3.
Nhưng mà có cơ hội học tiếp, học hoài phải không?
Cứ học hoài cho đến khi nào đậu thôi. Có nhiều trường thì họ có cái luật mà nếu mà thi 2 lần, thi 3 lần không được thì bị sa thải. Như vậy. Thì nó khó khăn là như vậy. Và sau khi học xong, thì trước khi học xong thì phải thi cũng cái kỳ thi này, USMLE, phần thứ 2 và phần CS. Hai phần đó phải đậu thì các bạn mới được ra trường. Đó, cái khó khăn là cái đó. Trước khi ra là mình phải có cái khả năng qua cái licensing của Mỹ rồi. Mà không có cái đó thì không ra trường được. Mà khi ra trường thì không có được hành nghề liền. Thường thường á, thì phải đi nội trú, có nghĩa là chương trình residency. Thêm chương trình có thể kéo dài từ 3 đến 7 năm.
3 tới 7 năm 7 nội năm. Trú tại một bệnh viện.
Một bệnh viện nào
để
đó.
Để thực tập, lấy kinh nghiệm.
Và trong cái thời gian làm việc như vậy thì cũng được lãnh lương 40.000 một năm.
Ít nhất.
Nhưng mà học thì làm thì cũng có cái quyền lực giống như là một cái bác sĩ thường. Nhưng mà khi nào cũng đi làm chung với một người bác sĩ khác. Và tùy theo cái ngành mà mình muốn specialize là làm
chuyên khoa.
Thì từ 3 cho đến 7 năm.
3 cho tới 7 năm nội trú trong bệnh viện.
Nội trú trong bệnh viện. Là sau đó thì tổng cộng là tôi mới nói ngay lúc đầu là có thể từ 11 cho đến 17 năm. Tùy theo cái ngành của mình muốn làm. Và sau đó rồi mới đi làm hành nghề được.
Nói như vậy thì ngành học bác sĩ, ngành học y không có thạc sĩ và tiến sĩ không?
Có, thì người ta nói cái nội trú, cái residency và fellowship, có nghĩa là nó tương đương về cái thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra khi ra trường rồi thì các bạn có thể là đi hành nghề và học thêm những ngành khác, mà trong thời gian nội trú thì các bạn có thể chọn ra một cái ngành về có thể là mổ xẻ hay là làm cái gì thì người ta huấn luyện mình ngay trong đó luôn. Và tùy theo cái ngành đó, ngành càng khó thì học càng lâu. Đó. Ngoài ra thì không những là chỉ học ra Doctor of Medicine là MD đó, các bạn có thể học được là MD PhD. Thì trong khi mà mình đi học ở trường thì mình phải nói cho người ta biết là mình về cái track nào, về cái đường lối nào. Nếu mà làm MD không thì ra chỉ đi thực tập mà thôi. Có nhiều người họ muốn vừa MD và PhD để mà được huấn luyện về cái chuyên khoa của mình và được huấn luyện về vấn đề nghiên cứu. Thì khi họ ra thì thường những người này họ đi làm giáo sư của những trường đại học để đi dạy.
Giảng dạy chứ không phải thực hành.
Không phải thực hành.
Thì
chỉ có 2 cái đó thôi. Tại vì cô Trà My có hỏi qua là ngoài đó thì có những cái option gì nữa. Thì chỉ có 2 cái đó. Ngoài ra cái vấn đề thịnh hành trong cái hiện tại thì có là nhiều người họ muốn ra Doctor of Medicine và vừa là có cái MBA luôn. Tại vì thường thường là khi họ đi ra thì họ làm một cái phòng mạch riêng, thì họ muốn có cái kiến thức để run một cái office. thì họ học vừa PhD và MBA, cái đó là Double Degree Program.
Dạ.
Thì cái đó cũng thịnh hành ở Mỹ rất là nhiều.
Dạ, trong lúc học y, học thêm cái cách quản lý.
Vâng. Được nhập học vào cái trường y và cái trường business luôn.
Dạ, dạ, để có thể điều hành riêng một cái văn phòng, phòng mạch riêng của mình.
Vâng, thường thường thì các bác sĩ thường thường ra thì có cái phòng mạch riêng.
Dạ.
Thì họ muốn hiểu về cái cách
điều hành.
Như thế nào?
Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là sau 4 năm học y đó, có cái bài thi phần 2, phải không ạ?
Trong trước khi ra, trước khi ra 4 năm để được Doctor of Medicine, thì phải có đầu qua cái US Medical Licensing Examination là phần 2, và phần 3 là CS, chưa phải phần 3, CS. Khi mà học nội trú, có nghĩa là trong cái residency, thì họ chuẩn bị cho mình thi cái phần 3, là US MLE number 3. Thì khi đó đó, được cái đó rồi, đầu cái đó rồi đó, thì mới có quyền là đi hành nghề.
Dạ. Còn Jeremy cũng có nghe nói là có những cái gọi là phải đi qua những cái tín chỉ của một cái board certificate đó mình có.
Cái
được.
Đó là cái board, cái đó là cái licensing board đó.
Dạ.
Đó. Bất cứ bác sĩ nước nào muốn hành nghề ở Mỹ, thường thường đến thì một số bác sĩ Việt Nam sau kỳ 75 muốn qua đây muốn hành nghề thì phải đi học, tự học lấy để mà đậu qua USMLE phần 1, phần 2 và CS và phần 3. Thì đậu được cái đó rồi thì cũng giống như là tương đương bác sĩ ở Mỹ thì có thể mở phòng ngạch hành nghề được.
Ở Mỹ, vâng. Còn nếu đối với du học sinh Việt Nam qua đây chỉ học y rồi muốn đi về, không muốn hành nghề ở Mỹ thì không cần phải lấy cái bài thi cuối cùng, giáo sư?
Không, phải thi mới được ra. Cái phần 1 là nhớ là phải năm thứ 3. Không có đậu phần 1 thì không có lên năm thứ 3 được. Mà nếu trước khi ra trường không đậu phần 2 và phần CS thì không lãnh được bằng Doctor of Medicine. Mà nếu mà các bạn quyết định sau đó mà muốn về Việt Nam để hành nghề thì các bạn khỏi đi nội trú ở đây và khỏi lấy cái bằng thứ 3, có nghĩa là USMLE, không lấy cái lấy cuối cùng.
Vâng. Như vậy thì cũng quá là gian nan, vất vả quá, 17 năm. Bạn nào đang có ý định học y, theo đuổi ngành y, muốn tìm hiểu thêm thông tin về ngành y du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi lúc này, chúng tôi đang thực hiện chương trình.
Theo tôi biết thì có những khi học 4 năm đầu để mà học tổng quát để gọi là pre-med á. Thì học bổng cũng có thể có, tùy theo trường. Nhưng mà theo tôi biết, sau đó, đi vào 4 năm sau đó, thì học bổng không có nhiều lắm.
Dạ, đó là câu hỏi mà Trà My đang nhận được lúc này nè. Bạn Dương Đức Việt hỏi là có học bổng y khoa ở Mỹ không?
Học bổng y khoa ở Mỹ chỉ cho giáp được ứng dụng vào 4 năm đầu mà thôi.
Dạ.
4 năm đầu có nghĩa là học cử nhân một cái ngành nào đó.
Dạ.
Thì thường thường người ta học những cái ngành giống như là về hóa học, hay là theo tôi biết, tại vì cái lĩnh vực của tôi là về kỹ thuật, về thì tôi khuyên các em nếu mà chưa biết rõ ràng mình có thể đi học y khoa hay không thì học biomedical engineering. Thì khi mà mình quyết định đi học thì nó cũng tốt cho mình, mà nếu quyết định không đi học tiếp y khoa thì cũng có cái bằng để hành nghề trong cái ngành kỹ sư. Có nhiều người chỉ học biology rồi xong đó không có muốn đi học khoa nữa, y khoa nữa, thì lúc đó là không dùng cái bằng biology thì không có đi làm việc được, mà phải học tiếp. Nhưng mà nếu mà học một cái ngành professional giống như là ngành kỹ sư, học biomedical engineering, thì khi ra trường thì có một cái cách, nếu mà không muốn đi làm bác sĩ thì sẽ đi làm
có cơ hội qua một cái chuyên ngành khác. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói đó là học y là hoàn toàn không có học bổng nếu đã thực tập.
Theo tôi biết
vào
thì rất là khó khăn, tại vì có nhiều trường họ có thể có nhưng mà rất là ít, có phải vài ngàn đô la thôi.
Nhưng ngay mà cả sinh viên ở Mỹ đây,
sinh viên ở Mỹ đây thì thường thường là tại vì tôi có nhiều người, rất người bạn và bà con họ học về ngành này ra, thì khi mà hỏi học bổng thì họ nói ít, rất là khó khăn.
Đó là lý do vì sao giáo sư nói học y xong rồi là nợ tới mấy trăm ngàn.
Đúng rồi, thì những cái ngành khác thì học bổng thì học phí cũng khoảng đâu là 50 ngàn đô la một năm mà thôi. Và nói tổng cộng là 4 năm thì ra là 200 ngàn đô la. Nhưng mà nếu mà không phải ngành y thì có học bổng rất là nhiều, có thể là đến 50-60%. Bởi thế các sinh viên ra trường không có nợ nhiều giống như trong ngành y. Có thể là nợ khoảng tối đa là 100 ngàn đô la mà thôi. Mà nếu mà học ngành y, tại vì mình không có học bổng, bên ra trường có thể nợ đến 300 ngàn đô la.
Vậy là mỗi một năm gần 100.000 đồng tiền học phí.
Không, có không đến, nhưng mà có thể rằng là những cái chi phí khác. Giống như là tiền học chỉ khoảng 50-60.000 thôi.
Dạ.
Nhưng mà ngoài ra có tiền ăn ở thì cũng phải mượn để mà đi học.
Dạ.
Vâng. Thì tổng cộng là thường thường các sinh viên ra ngành y á, nó khác những cái ngành khác. Tại vì ngành y không có học bổng.
Dạ.
Vậy thì khi ra trường á, thì cái, tất cả cái số tiền mà học phí mà mình phải trả là thường thường mượn qua cái student loan đó.
Yeah.
Thì cái tiền đó rất là cao.
Yeah.
Bởi thế bác sĩ ra đi làm mấy năm đầu phải trả lương, phải trả lại, trả nợ lại cái món nợ đó. Món nợ đó rất
đó
là cũng cần 10 năm đó.
Vâng, vâng. Đối với sinh viên ở Mỹ, người Mỹ,
vâng,
công dân Mỹ, còn đối với du học sinh quốc tế thì không có thể mượn được tiền học ở Mỹ đâu, thưa giáo sư.
Không có thể được.
Vâng.
Thì phải dùng gia đình giúp đỡ như vậy thôi.
Yeah.
Hay là dùng tiền riêng của mình.
Vâng. Như vậy thì lúc mà đi phỏng vấn đó, mà chọn ngành y đó, là phải chứng minh tài chính rất là dồi dào.
Giống như cũng ngành khác thôi.
Dạ.
Và cái khuyết điểm của nó là mình không có tiền của đại học cho, bởi thế cái số tiền qua thường thường người ta bắt nhiều hơn là cái ngành, những ngành khác.
Dạ.
Giống như ngành kỹ sư của chúng tôi thì học bổng có thể đến 50%.
Dạ.
Thì nếu mà một năm trường bắt trả học phí 50.000 thì chỉ có cần 25.000 mà thôi. Mà nếu mà đi học ngành y thì phải có chứng minh là có 50.000 đô la.
Dạ. Tuy nhiên trong thời gian học thì sinh viên y ở đây có, du học sinh quốc tế theo ngành y ở đây có cơ hội vừa học vừa làm kiếm
thêm. Có thể giống như trong ngành khác thôi, có thể làm nghiên cứu thêm để biết rõ về vấn đề để nói. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sau cái thời gian mà học xong, nếu mà ở học nội trú thì mỗi năm trả lương tối thiểu là 40.000 đô la thì cũng đỡ đi.
Vâng. Có cơ hội trong lúc các bạn học tập, các bạn có cơ hội có việc làm
có
ngay trong
trường.
Có được
thực hành đó, thực hành, nhưng mà cái lương thì cũng không có cao lắm, cũng đủ để mà ăn sống mà thôi.
Dạ. Thì bây giờ thí dụ như mình ra ngành y như giáo sư nói là 17 năm.
Vâng.
Muốn học cao hơn hoặc một ngành khác nữa thì cứ cộng vào thời gian
không có thì theo
là 17
theo,
năm là tối đa.
17 năm thì tôi nghĩ ra Doctor of Medicine là cao lắm rồi.
Dạ.
Thì trước đó mình nếu mà quyết định đi học về cái double major là hai ngành tổng cộng á, là PhD, MD hay là MD, PhD thì nó lại khác. Nhưng mà sau cái MD rồi thì các bạn có thể học lên những ngành khác, giống như là MBA để mà lo về cái vấn đề run một cái office. Đó.
Xin hỏi kỹ một chút xíu là nếu như học ra bác sĩ tổng quát thì cái thời gian nó khác với lại những bác sĩ chuyên môn, chuyên khoa như thế nào ạ?
Bất cứ học cái ngành nào tối thiểu là phải cần 4 năm đại học để ra cử nhân. Và 4 năm để học học y, có nghĩa là để ra Doctor of Medicine. Và sau 8 năm đó nếu mà không đi nội trú thì không bao giờ được hành nghề được hết. Ở bên này không qua chương trình nội trú, có nghĩa là residency, thì các bạn không đi làm việc được. Chương trình nội trú tùy theo cái ngành của mình muốn làm. Nó từ 3 năm cho đến 7 năm. 3 năm là trung bình, là tối thiểu. Thì các bạn phải làm thêm 3 năm nữa thực hành trong đó. Thì thường thường là tối thiểu là 11 năm rồi. Và nếu mà các bạn học một cái ngành khó hơn về trong mổ xẻ hay là những cái ngành mà nó cần nhiều thời giờ hơn thì có thể đến 7 năm. Thì sau đó là mình cộng lại tối thiểu là từ 15 cho đến 16 năm rồi.
Như vậy thì có thể hiểu một cách rất là tổng quát là cái sự khác biệt giữa tổng quát đa khoa với lại từng chuyên ngành sâu vô
là
đó.
Tùy theo
cái thời gian nội
thời
trú.
Thời gian nội trú. Tại vì khi mà mình vào nội trú thì mình chọn ra cái ngành mình muốn làm. Về ngành tổng quát, về general medicine và làm thì thường thường tôi nghĩ là 3 năm, 4 năm mà thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn học sâu hơn nữa thì phải học cái đó căn bản rồi phải đi vào cái ngành mổ xẻ hay là những cái ngành khác thì nó lại lâu hơn.
Vâng. Ngay lúc này bạn Mia Huỳnh hỏi là ngành y tá có phải có học phí cao như vậy không thưa giáo sư?
Y tá thì nó là đi qua một cái hướng khác. Tất cả các trường đại học ở Hoa Kỳ có một cái trường nó gọi là School of Nursing. Thì nó không có liên quan vì những cái gì mình nói hiện tại về cái y khoa. Thì chương trình về y tá, có nghĩa là về nursing đó, thì nó lại bắt đầu giống như là ngay cái năm đầu là bắt đầu vào chương trình y tá rồi. Không cần phải học 4 năm dự bị nữa. Đó, thì chương trình họ như vậy cũng có học bổng. Và giống như những chương trình khác thôi. Và trung bình thì thường thường là 4 năm thì xong y tá.
4 năm ra
ngành y tá thì rất là cần nhiều ở nước Mỹ. Ra làm lương cũng rất là khá. Bởi thế ai muốn đi học ở Mỹ học y tá đó thì tôi rất là khuyên là đi Mỹ có nhiều cơ hội, rất là nhiều.
Dạ, như vậy để ra ngành y tá chỉ cần 4 năm thôi.
4 năm mà
dạ.
thôi.
Thế còn học phí thì khác biệt?
Học phí thì nó cũng trung bình là 50.000 đô la một năm. Nhưng mà thường thường những ngành y tá thì họ có rất là nhiều học bổng.
Dạ.
Hiện tại tôi biết là họ muốn promote đó, muốn khuyến khích tất cả các sinh viên ở đây đi vào cái ngành đó. Tại vì ngành đó đi ra làm thì mình cần phải sức lực rất là nhiều, rất là cực nhọc. Nhưng mà cái vấn đề lương bổng thì rất là cao.
Thưa giáo sư, nếu như mà muốn học y tá đó là chỉ 4 năm là ra thôi hay
vâng, 4 năm là ra thôi.
Dạ, muốn chuyên sâu các thứ nữa
thì học thêm có thể là master về nursing và doctor of nursing. Có học tiến sĩ và thạc sĩ.
Về y tá thì
luôn.
Cái đó là ra giảng dạy hay
ra là... thường thường là người ta ra là doctor of nursing thì có thể đi làm giáo sư hay là làm nghiên cứu một cái trung tâm nào đó.
Vâng, và cái thời gian mà học sau đó là khoảng 2 năm tới 3 năm.
Vâng, thường thường trung bình là học thạc sĩ ở Mỹ là 1 năm đến 5 rưỡi. Và sau đó thì có thể 2 đến 3 năm, có thể đến 4 năm để học tiến sĩ về y tá.
Dạ, vâng, các bạn vừa theo dõi những thông tin mà giáo sư George Cường Nguyễn cung cấp về ngành học y ở Mỹ, bao gồm là y để ra bác sĩ và y để ra y tá. Tất cả những câu hỏi, những thắc mắc hoặc là thông tin mà các bạn muốn tìm hiểu thêm, xin vui lòng gửi ngay bình luận ngay dưới live show ngày hôm nay. Mình đang trực tiếp từ studio của đài VOA. Ngay lúc này chúng tôi đang nhận được một số câu hỏi không liên quan tới ngành y nhưng mà mình vẫn phải trả lời, tại vì đây là các bạn đang tương tác với mình. Trong lúc này các bạn cứ việc gửi câu hỏi về ngành y nhé, tại vì chúng ta đang bàn về ngành y. Các bạn nào đang muốn học y xin vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi ngay lúc này. Thưa giáo sư, trong lúc mình chờ đợi câu hỏi về ngành y đó thì Trà My nhận được một số câu hỏi không liên quan tới ngành y nhưng mà liên quan tới du học Hoa Kỳ. Bạn Quỳnh Jenny hỏi là du học mà ăn ở nhà người thân thì có khó được visa không thưa giáo sư?
Vẫn dễ dàng như thường. Như vậy có thể đôi lúc nó cũng dễ dàng hơn nữa, tại vì khi qua đây chi phí mà mình phải lo là cái thứ nhất là tiền đi học, có nghĩa là học phí. Và cái gì là room and board, có nghĩa là những cái tiền để ăn ở. Mà nếu các bạn ở một cái nhà người quen thì cái điều kiện mà tài chánh mình sẽ được giảm bớt đi. Tại vì có người quen họ giúp đỡ rồi. Thì cái đó không có hại và cũng không có lợi gì nhiều.
Nhưng mà cái yếu tố có người quen ở Mỹ không cản chân cái
không
người...
Mình đã nói rất là nhiều lần là cái vấn đề là nếu có người thân, bố mẹ hay là anh em ở Mỹ thì cái chuyện đó không có liên quan gì đến cái vấn đề mà mình được đậu khi đi học, đi phỏng vấn hay không.
Miễn là mình có...
Mình rất là thật thà, mình phải nói rõ ràng, đừng giấu giếm. Tại vì họ biết hết.
Và cái ý định mình đi du học mình phải nói rõ ràng.
Rõ ràng.
Để phục vụ đất nước chứ không phải ở lại với người thân.
Phải có chương trình, cái mục đích là đi học.
Vâng.
Với mục đích để trở lại Việt Nam phục vụ. Và cái vấn đề nếu mà sau này có cơ hội ở lại thì đó cái chuyện đó chuyện dĩ nhiên. Mà đó là không cái mục đích chính.
Câu hỏi của bạn Chánh Hưng lúc này hỏi về cái ngành học y mình đang bàn luận đó giáo sư. Là sau khi học xong thì cơ hội xin được việc làm ở Mỹ có nhiều khó khăn không?
Nếu tùy theo cái ngành. Về ngành tổng quát, nếu mà các bạn đi ra mà mở phòng ngạch thì mình là tự làm chủ lấy thì không có khó khăn gì hết. Nhưng mà nếu làm cho một cái cơ quan nào đó thì cạnh tranh với tất cả những cái người ra ở Mỹ rất là nhiều.
Là thì muốn vô bệnh viện hay muốn vô tổ hợp bác sĩ.
Thì nếu mà mình học khá và điểm cao và có nhiều người họ giới thiệu thì cái đó rất là dễ dàng. Theo tôi biết thì nếu học ra y ở Hoa Kỳ thì ít người bị thất nghiệp lắm.
Nhưng mà nếu mà các bạn nổi bật, các bạn xuất sắc thì cơ hội nhiều hơn.
Tại vì theo tôi nói là nguyên cả nước hơn 300 triệu người mà chỉ có 650.000 bác sĩ, và trong đó là 170.000 là bác sĩ từ nước khác rồi. Thì chứng tỏ là cái nhu cầu về cái ngành y của Hoa Kỳ rất là cao.
Thưa giáo sư, trong lúc này có bạn hỏi thăm, giáo sư nói về y rồi, giáo sư nói về y tá rồi, bây giờ ngành dược thì sao ạ?
Ngành dược thì có thể mình nói qua một cái chương trình khác về pharmacy. Nhưng mà tại vì bạn hỏi qua đây thì tôi thấy cũng nó tương tự giống như cái ngành, có nghĩa là mình phải học 4 năm và xong vào cái chương trường thuốc. Và bây giờ theo tôi biết từ 2000 từ năm 2000 thì không có cử nhân về pharmacy nữa, mà phải ra là tiến sĩ mà thôi. Đó là một cái mới, tại vì tôi mới học qua một người quen mà đã ra chương trình đó.
Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để nói về ngành y tá và ngành dược sĩ. sau này. Chương trình ngày hôm nay nói về ngành y, xin tiếp tục một câu hỏi nữa trước khi mình hết chương trình, hết giờ rồi giáo sư. Dạ, giáo sư ơi, có một bạn hỏi là nếu học y tá không đủ tài chính, học ngành khác sau một năm để quay lại ngành y tá được không?
Không được, tại vì ngành y tá là phải học ngay từ đầu.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư George Cường Nguyễn. Vì thời gian dành cho chương trình đã hết rồi, Trà My xin hẹn quý vị và các bạn giờ này tuần sau sẽ trở lại với tất cả những giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn và mang tới những thông tin mới. Có thể tuần sau mình nói về ngành dược hay giáo sư
hết. Thân chào
dạ,
các bạn.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Hẹn các bạn tuần tới.
Dạ, xin hẹn gặp lại.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.